cái nào đặt tay tôi mẹ từ đầu đến cái đó, không bao giờ tới gần được cái đạo Phật, mặc dù người đó có thể là ăn chay tụng kinh có mõ siêng năng cần mẫn kia lắm, mà phát tâm làm công quả kia lắm, nhưng mà cũng bao giờ thấy được đạo Phật, đến gần được được đạo Phật chúng ta nói chi bằng thấy được cái Phật. Tại sao vậy? Tại là mình nói ví dụ như là bình thường một người người ta tìm đến với để đạo Phật đi, chưa hẳn là người ta tìm đến với đạo Phật là vì rằng là người ta thích điều thiện thiện, có thể là thích thiện nhưng mà cái ý chí thích thiện phát sinh ra, nhưng mà cái kiên trì để mà giữ vững cái lý tưởng mà hành thiện đó nó không bền, thì là người ta cũng chịu. Nói ví dụ như vậy. Nhưng mà thì dù mỗi người ta đặt chân tới, người ta thích vì người thì thích tới cái đạo Phật thì cái này, người thích tới đạo Phật thì cái ngõ, người thích tới đạo Phật thì cái kia, có nhiều cái lắm. Nhưng mà Đức Phật thì làm trí vậy đó. Đức Phật mới nói rằng là căn bản của học Phật đó là phát Bồ Đề Tâm đó. Phải phát Bồ Đề Tâm. Tại vì Đức Phật nói nhấn mạnh cho mình trong Kinh Hoa Nghiêm đó, là Đức Phật nói rằng là vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp. Nghĩa là nếu mà mình mà quên mất cái Bồ Đề Tâm á, mà mình dù mình hành tất cả các điều thiện thì thiện nó đều là ma hết, đều là ma chướng hết. Thành ra Đức Phật mới là thiện rốt ráo như vậy. Đức Phật chưa phải là cái điều thiện bình thường đó mà Đức Phật gọi là thiện đâu. Đức Phật còn có thể nói là như thế: vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp. Nếu mà không phát, không làm từ cái căn bản là Bồ Đề Tâm đó, mà làm mọi điều thiện thì điều thiện nó đều là điều thiện của ma hết. Mình thấy rõ ràng là cái thiện đó là của đạo Phật và cái thiện rất là kỳ đó. Tại vì mình thấy rõ ràng như vậy đó. Nếu không có Bồ Đề Tâm, nếu Bồ Đề Tâm của Đức Phật là gì? Là sự giác ngộ đó. Mà sự giác ngộ của Đức Phật là gì? Tức là giác ngộ tức là không có. Giác ngộ là mình nói thẳng là dứt trừ các phiền não, và phiền não là toàn là do những cái gì, do cái tham độc gây ra, là tham sân si. Thế có nghĩa rằng là không tham sân không si. Mà sở dĩ người ta mà không hành được thiện là vì sao? Vì tham, vì sân, vì si. Nói thẳng là như vậy. Sở dĩ người ta không thể làm được điều thiện bởi vì ba đó mà thôi, ba yếu tố đó là tham, là sân, là si. Nếu mà nói rộng ra thì nhiều cái khác, nhưng mà nói tổng thì có ba cái điều đó mà cản trở cho người ta làm thiện. Và điều mà của Đức Phật đòi hỏi đó là phải phát cái Bồ Đề Tâm, tức là phải giác ngộ. Phải giác ngộ là phải thức tỉnh, là phải thức, là phải biết cái điều đó là cái điều hại cho mình và cho người. Biết cái điều đó là điều mà hại cho mình cho người phải tránh, biết cái điều đó là điều mà lợi cho mình cho người phải hành, phải làm. Thì cái sự giác ngộ của đạo Phật là như vậy. Và Đức Phật đòi hỏi rằng là tới cái đạo Phật là phải nghĩ cái sự giác ngộ. Chứ không thể nào mà tới với đạo Phật chỉ để mà nghĩ tới, còn nói ví dụ là văn nghệ thôi, chơi cho vui đó, hay là tới đạo Phật là để là kiếm tí phước bọn. Bây giờ một buổi già rồi, con cái nó ở nhà chán quá đi, con cái nó lơ là, mình thôi vô chùa kiếm chút niềm vui trong chùa đó, rồi nặng cái này la cái kia được cũng hoài rồi. Ở nhà la con cháu nó chửi, vô chùa đó thì làm được tí không quả thì nạp nộ mấy cái đứa trẻ mới tới đó thì được đó, chúng ta thích lắm, thích kiếm chút phước, cứ bòn chút phước, nghĩ là để dành kiếp sau. Bây giờ cũng sắp chết rồi, già yếu rồi, bây giờ chẳng đường thủ gì, chẳng đi bung được, chẳng gì đâu gì được, thì thôi kiếm chút cái phước bòn đó là kiếp sau sinh ra nó thì được sung sướng hơn tí đó. Rồi thì cứ chỉ nghĩ như vậy thôi, không nghĩ đến sự giải thoát. Thành ra chính vì như vậy mà đôi khi thì dù như là mình làm công quả thì nhiều mà cái phước của mình thì ít, cái phước tạo ra nó thì là ít. Thành thử rằng là thành ra rồi vô mới so đo, là ví dụ bảo là mình vào thì mình phải làm cái gì cho Đức Phật biết đó, cho thầy chủ trì biết đó. Mình muốn nấu cái này thì phải nấu cái tô cháo để cho thầy chủ trì ăn thì mình phải có phước đó. Nhưng mà nấu cho cái lố mà nó tới chùa thì mất phước hết của cái công của mình nấu đó. Và là nghĩ cái tính toán so đo như vậy, nhưng mà thành ra trong đó nó không còn cái gì là phước. Mà trong khi Đức Phật nói là phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật, chứ đừng nói là báo đáp công ơn của thầy chủ trì. Thì báo đáp công ơn thầy chủ trì là bằng cách phục sự những người tới chùa, phải không? Thế nhưng mà đây, nhưng mà họ lại nghĩ như vậy đó. Rồi cũng Phật thôi, chưa đủ phải lên tâu với Phật, là cứ Phật Phật nhớ nhé, con là tên là Nguyễn Thị Xoài đấy nhá, nhớ nhé, đừng quên. Tạm danh là Diệu Thị đấy nhá, nhớ đấy, đừng quên. Phật nhớ đấy, con mấy tuổi ở cái số nhà đấy đấy.
nhân đi sang phải. Sau Đức Phật quên, sau Đức Phật phải đi nhiều công việc, nhiều cái gì. Đó Đức Phật quên thì quên cái tên, không nhớ đến cái tên mình. Đó, thầy cứ phải nhắc đi nhắc lại. Thầy chưa đủ đâu, phải bắt ông thầy chủ trì đọc nữa. Đó, thầy chỉ không đọc, chỉ cần về nhà khóc. Đó là chờ chỗ nào không quản thế mà ông chịu đọc tên rồi. Thấy ra người người rốt cuộc đã làm như vậy nhưng mà để xin xỏ, để cầu xin bằng một cái sự rằng là vô minh. Đó. Mình cũng hiểu được là giả sử như Đức Phật hay là một vị Bồ Tát như Quan Thế Âm mà có khả năng và ban bố cho mình những điều mình xin mà mình lại trả, mình lại hứa rằng là Đức Phật mà giúp con toàn nguyện đó con cúng xôi chè hay là con cúng nản chuối. Đức Phật thì ham quả chuối của mình mà bán chuối thì trúng số được mấy chục triệu á hả? Mình nghĩ coi, nếu mà Đức Phật có khả năng làm thì Đức Phật có ham cái buồng chuối, cái xôi chè của mình. Đó. Mà tất cả những cái gì mình cầu xin, những cái điều mà Đức Phật xả bỏ. Thành thử là Đức Phật toàn hỏi mình rằng là tới bước chân vào cái đạo đó là phải, là phải phát nguyện tâm phải tìm giải thoát. Bước chân vô cái cổng chùa thôi, ba cái cổng để minh ngang đó, là cái cổng tam quan. Mà khi nào mình muốn vào được sân chùa để vào được chính điện thì mình phải ngang ba cái cổng. Ba cổng nhắc nhở mình là ba cái cổng đó là vô tướng môn, vô nguyện môn và cửa giữa là không môn. Thành ra người ta nói là chốn cửa không là gì vậy đó. Thì hai bên là vô tướng môn và vô nguyện môn, cái cửa giữa là không môn. Nhắc nhở mình khi bước chân vào chùa, bước chân vào chùa gọi là chùa, gọi là thanh tịnh điện, gọi là cái đất trong sạch. Thì bước vào cái đất trong sạch có nghĩa rằng là không phải là nhiều khi mình cũng hiểu lầm, ví dụ mình bảo là Phật tại tâm hay là này kia gì cho nên mình không cần phải đi chùa thì đó nó ví dụ như vậy. Nhưng mà nếu chừng nào mà trong Phật mà ở tại tâm mình mà mình thấy được tâm thì mình mới thấy được Phật. Còn Phật tại tâm mà tâm mình nó đang mất tiêu thì mình cũng có thấy được Phật mà cũng có ai nhắc nhở mình hết. Rồi cái tâm của mình nó cũng chưa phải là cái chốn thanh tịnh, chưa phải là cái chùa. Khi nào mà tâm mình nó thanh tịnh đó thì tâm mình là chùa, thì nơi đó có Phật. Khi tâm mình thanh tịnh đó thì tâm mình là chùa, thì khi đó tâm mình là Phật. Còn đây mình chưa thì mình phải cần cái sự trợ duyên. Thế nên tôi nói Đức Phật mới nhắc mình là bắt buộc mình phải phát nguyện tâm, tức là bất cứ mình làm một hành động gì đó là mình cũng nghĩ đến kết quả của sự giải thoát. Và khi những người mà phát nguyện tâm thì những người đó là có niềm tin, bởi vì niềm tin tin vào cái bồ đề tâm, có tin vào cái sự giải thoát đó, người đó có hành nguyện, thành ra nó thành một tín hành nguyện. Thì người đó làm cái điều gì đó thì cũng vì bồ đề tâm, thành ra người đó làm điều thiện gì đó cũng đều là nguyện để mà dẫn dắt cho cái hành động của mình nó theo vô cái nguyện đó mà nó có cái mục đích, có cái chủ đề. Ví dụ tôi nói, ví dụ vậy đó, ví dụ bây giờ thay vì mấy bà nghĩ là mình phải cúng cho thầy trụ trì, mình phải cúng cho Đức Phật của mình, nó có phước, cái đó là hiểu lầm. Đó. Thế mình làm điều thiện là có phước thiện. Nó ví dụ bây giờ mình ở trong chùa, ví dụ giờ mình dù là mình không nấu cho thầy trụ trì hay không nấu một cái cố gì đó để dâng lên trên cái điện Phật, nhưng mà mình nghĩ như vậy thôi. Mình nghĩ và là bây giờ đại chúng họ bắt con trai, mình không có những riêng lành để mình họ chung với họ, thì mình phát cái tâm rằng là nấu cho họ ăn. Thì người khác không biết nấu thì phát cái tâm rằng là mình nguyện là cái người ở ngoài phục vụ cho những người người ta tu, những người mà người ta họ bắt con trai, ví dụ vậy. Thế mình phục, mình tình nguyện là người xếp giường trải chiếu, tình nguyện là người bưng cơm bưng nước cho những người tu, người ta có thì giờ kinh nghiệm người ta ăn. Đó. Rồi thì tất cả những cái hành động đó, đó mình làm như vậy mình mới có cái dùng cái nguyện lực của mình để hồi hướng nó, hồi hướng tức là đưa nó về một cái chỗ mà mình muốn về. Tức là hành động nào mình cũng lái nó về một cái mục tiêu đó. Đó. Thì mình sẽ có cái nguyện của mình khi mình làm, mình có cái nguyện. Thế là mình nấu cơm cho họ thì mình nguyện là hôm nay đây á, tôi nấu cơm cho những người tu tập để ăn. Đó. Là tôi giúp cho họ có phương tiện ăn để mà tu. Đó. Vậy thì tôi nguyện rằng là tôi giúp cho họ cái chất ăn để họ tu, thành ra vậy xin với cái công đức đó thì tiếp sau mình sẽ được cái rằng là mình có cái đồ ăn cho huệ mạng của mình. Huệ mạng tức là cái nghiệp thiện của mình. Đó. Tức là tất cả những cái hành động thiện của mình làm tức là huệ mạng. Còn cái mà thân mạng của mình là cái thân xác này này gọi là thân mạng.
thì thân mạng mình được nuôi dưỡng bằng bằng phở hồi đấy, bánh tatiso gì đó, đó là nuôi dưỡng thân mạng, chất liệu để nuôi dưỡng thân mạng. Thân mạng mà cói quá, mà cằn cỗi quá thì không làm gì hết, nên ta phải ăn phải bồi bổ. Thế thì cái huệ mạng của mình cũng vậy, cũng phải nuôi dưỡng nó, cũng phải có chất liệu để nuôi nó. Thì cái huệ mạng của mình chất liệu nuôi dưỡng nó là những cái chất liệu mà Đức Phật kể ra cho mình nghe, là nói như là thiền duyệt thực, tức là món ăn thiền duyệt, lấy thiền đó làm cái món ăn của mình, lấy cái vui thiền đó làm món ăn của mình, cũng gọi là thiền duyệt thực. Thì như là thiền thì mình biết rồi, thiền thực sự không phải là mình cứ ngồi cứ ngắt như vậy, ngồi như là tượng đồng không nhúc nhích gì hết, đủ gọi là thiền. Nhưng mà thực sự là cái thiền định của đạo Phật nó là chỉ quán. Thì thiền đó là quán, định đó là chỉ, mà chỉ là gì? Chỉ là tự, quán là gì? Quán là chiếu soi đó. Mà chiếu soi cái gì? Dừng cái gì? Chiếu soi, quan sát ai? Quan sát mình. Ngừng cái gì? Ngừng những cái ác của mình, nhưng cái bất thiện của mình. Thì như vậy mới gọi là đúng nghĩa là thiền định, đúng danh là thiền định. Tại vì mình quan sát đâu phải mình ngồi đó để mình quan sát thiên hạ. Quan sát thiên hạ ít gì? Bây giờ ta nói tu, tu là sửa, sửa là cốt, là sửa mình, ta phải sửa người bên cạnh. Mình tu là để sửa mình, sửa mình là để cho mình vơi bớt đi cái bất thiện, để tăng trưởng cái thiện. Thành ra tu là người thích làm thiện, để tăng trưởng cái thiện của mình và vơi bớt cái thiện của mình đi. Thì như vậy đó là người tu. Và thì cái người tu nó thì cần phải muốn vơi bớt cái thiện, muốn tăng trưởng, vơi bớt cái bất thiện, tăng trưởng cái thiện. Người tu đó phải chỉ quán, tức là phải quan sát mình luôn, và phải chỉ, tức là phải dừng ngay những hành động bất thiện. Nếu mình khám phá ra, mình tự thấy mình. Thành người tu đó là tập chỉ quán như vậy là để sao? Để thấy được cái điều lầm lỗi của mình. Mà khó có người bình thường mà tự thấy mình có lỗi. Người nào cũng bảo chữa cho mình hết, người nào cũng dễ dãi với cái tội của mình lắm, nhưng mà khắt khe cái lỗi của người khác. Chẳng hạn như ngồi chủ tư mà bà nào lớn lên áo mặc quạt như vậy thì mấy bà khác trời nói là cái con mẹ nó tụng kinh mà không có chịu nghiêm trang để tụng kinh mà lấy áo quạt phải phạch phạch, nhưng mà đến phiên mình mà tụng kinh mà lớn mà ngã một cái nó bị điểm á thì không sao hết. Thì mình sẽ tha thứ cho mình. Nhưng mà nếu người nào người ta làm thì mình chỉ trích mạnh lắm. Người ta tới làm công quả mà người ta cười một tiếng thì mình cũng nói dớm. Con gái mà như thế đấy, vô chùa mà cười om sòm. Mà đến chừng mình cười thì không sao, đến chừng mình cười hô hố rồi mình hứng quá rồi mình cười rồi thì không sao hết. Thì mình cũng thế nào mình cũng phải, mình cũng bảo chữa cho mình, nó khó thấy được lỗi mình lắm. Mình nói lỗi người ta ngon lành lắm, mà đến chừng người ta nói là lỗi mình đó là sân si như hồi nãy mình từng tin. Thiếu điều là chửi mới nữa, thiết bản thiết báo chửi nữa. Thì mình thấy thành ra cho nên cái mà thấy được cái lỗi của mình đó là cũng đủ là cái can đảm và cái hai cái trí tuệ. Thành ra Đức Phật mới nói là có hai hạng người đi đủ. Một hạng là chọn đời không làm ác, một hạng là làm ác mà biết xã hội. Đức Phật nói hai hạng đó đều đi đủ. Hạng mà làm lỗi mà biết sửa đó, thì hạng đó cũng đồng với hạng không có làm lỗi. Đức Phật nói như vậy. Chứng tỏ là cái sự mà sửa lỗi là cái sự là khó. Mà cái người thiền định là người có cả gan là nhìn ra cái lỗi của mình, và có cả gan nhận cái lỗi nó bị sửa bỏ. Và chính như vậy nó mới là người thiền chân chính. Người nào thiền là người dám nhận lỗi, chứ không phải là thiền là hoàn toàn không làm lỗi. Thiền hoàn toàn làm lỗi, và thiền là làm lỗi mà dám nhận. Thì điều đó đều là gọi là thiền hết. Thế ra khi mà có cái bồ đề tâm thì nó dẫn dắt mình theo con đường như vậy, khi nào mình cũng hướng về cái mục tiêu giải thoát, mình làm công việc thì mình cũng hướng về sự giải thoát. Thì một người tu sĩ cũng vậy, Đức Phật bắt buộc dạy rằng là bắt buộc khi nào mình cũng phải phát nguyện như vậy hết rồi. Đã chẳng hạn thì đối với người nào ta cúng dường mình cái gì, nó ví dụ đèn cặp đèn thì mình để đó để cúng dường mình, nên mình phải hồi hướng ngay, dù mình không nói miệng với người ta nhưng mà trong đầu mình khi mình nhận thì mình phải hồi hướng ngay. Thì mình phải nghĩ rằng là hôm nay người ta đem cặp đèn đến ta cúng dường mình, mình cúng cặp dường đèn để làm gì? Đèn để trong sáng lên để cho mình nhìn thấy chữ mà tụng kinh. Đèn thì đem cái ánh sáng, vậy người này đã đem cái ánh sáng cho mình, cho sự tu tập của mình. Vậy thì cùng vậy thì phải hồi hướng phục nguyện cho người ta là do cái nhân duyên này hôm nay mình lãnh thọ cái cặp đèn này, cái người chỉ chủ này trong cái đời sau của họ hay trong cái tương lai của họ. Do nhờ như vậy họ sẽ gặp được cái nhân duyên để khai mở cái ánh sáng trí tuệ trong lòng họ. Rồi thì dù như là bất cứ một cái vấn đề gì cũng vậy á, cứ một người nào ta đem đến cái gì cho mình đó, thì mình phải nhân theo cái đó mà mình hồi hướng cho người ta. Không giống như là đạo Phật dạy là mình nhìn thấy gì đó thì mình suy diễn cái đó. Chẳng hạn như là tôi nói ví dụ vậy đó, chẳng hạn như là khi mà mình cạo đầu cạo tóc thì mình phải cầu rằng là khi mà thế trừ vô pháp, tức là cạo khi mà cạo đầu cạo tóc đó, thì đương nhiên chúng sinh là cầu cho mọi người đó viễn đi phiền não, tức là được vĩnh viễn xa rời phiền não, tại vì đầu tóc tượng trưng cho phiền não đó, tu cánh tịch diệt là suốt cuộc sẽ được niết bàn và tịch diệt. Thì khi mà mình cạo bỏ đầu tóc thì mình nghĩ ngay là giống như con người ta đó, mình cạo bỏ đầu tóc thì cũng giống như con người ta, cần phải cạo bỏ, cần phải vứt bỏ phiền não đi đó, thành ra cầu như vậy. Nếu mà những cách nó phù hợp, thành ra khi nào mình có cái sự phát nguyện, cái sự phát nguyện nó sẽ dẫn cho mình cho cái kiếp sau mình không quên. Nhờ cái sự phát nguyện đó cái kiếp sau mình mới được tái diễn liên tục, còn nếu không kiếp sau mình quên mất rồi. Như ngài Huệ Viễn nói vậy đó, ngài Huệ Viễn là tổ của Thiền Bộ Tông, ngài nói là giả sử kiếp này mình tu á, mình làm điều thiện nhiều, mình ăn chay nhiều, nhưng mình có cái nguyện thì coi chừng là coi chừng kiếp thứ ba mình sẽ đau khổ vì cái kiếp này mình tu. Thì ngài nói tại sao ấy, cái kiếp này thôi mình chỉ tu không thôi, mình chỉ làm thiện, mình chỉ ăn chay, mình chỉ làm phước tạo phước đủ thứ điều, cái kiếp sau mình có phước qua đi thì mình sinh ra con của nghĩa là vua chúa đó. Thì ngay khi mà hoàng tử hay công chúa mà ra đời thôi thì vua cũng vẫn bỏ vật châu giết gà giết lợn ra mà làm thịt đạm đăng làm tiệc, rồi cứ muốn một cái ăn thật xe đó thì phải biết là bao nhiêu chúng sanh phải đến mặt đó. Thì mình tạo biết bao nhiêu cái nghiệp ác như vậy, rồi trong cái cảnh sung sướng như vậy mình không bao giờ nghĩ tới chuyện đạo, mình có cơ hội nào để nhìn thấy, để gần gũi với cái đạo pháp của mình đó. Mà mình chỉ gần gũi với những cái hưởng lạc và vật dục, và rồi cái kiếp chọn cái kiếp đó là mình được cái quả, như là ngài Thánh Phật nói là mình được cái quả của hạnh phúc, nó chứ không phải nhân. Mình hưởng cái quả hạnh phúc của cái nhân mình tạo cái kiếp trước, và cái quả đó là cái nhân cho cái kiếp kế tới. Và thì cái nhân mà mình đang còn tạo tác là gì? Giết chóc sát sinh đó, là sát sinh, là dâm dục, là tạo ác, và kết cục cái kiếp thứ ba mình phải đến, mình là chịu kết quả của cái nhân này. Thành ra ngài Huệ Viễn nói tôi chừng như vậy, nên phải có cái nguyện để dẫn dắt mình, phải có cái bồ đề tâm, phải có cái nguyện. Thành ra nếu không như vậy đó, thành ra mình không nghĩ cái chuyện giải thoát, thành ra mình chỉ nghĩ cái chuyện là ví dụ như là mình tu và mình hơn người kia, người kia phải bắt buộc phải cung kính mình đó, bắt buộc phải cúng dường mình, bắt buộc phải chịu nữa là phục tùng mình, nó ví dụ như vậy đó. Rồi thì dù đó là mình không cần nói gì trong chùa thôi, dù mình có thể thấy, dù một người nói là ôi tôi biết đạo mấy chục năm nay rồi, nó mới đi chùa này nó biết thì bằng tôi được này kia gì đó ha, ví dụ vậy là ôi tôi thọ Bồ Tát giới rồi còn nó chưa có thọ mà, hay là ôi rồi cứ như vậy, rồi mình chỉ có kính ngã mình thôi, mình tu là để sao để kính ngã, để người ta phải khen, người ta phải kính, và mình tu là để là mình ngạt nổ được người ta, thành ra như vậy nó sai cái ý nghĩa, thành ra càng tu đó càng kiêu căng, càng tu càng phách lối, càng tu càng tham lam. Thì cái chuyện đó thì mình hiển nhiên mình thấy giống như là một câu chuyện, bây giờ mình ví dụ một cái vấn đề rằng là cái phương hướng á, tức là cái mà để mình hồi hướng đó, cái đó nó quan trọng lắm. Nếu mình không hồi hướng thì mình sẽ đi lạc. Thì mình lấy cái câu chuyện này để mình thấy rõ là cái phương hướng là quan trọng. Thành thử trước khi tôi kể cái chuyện ấy, tôi nhấn mạnh như vậy, chẳng hạn như mình nói là ma, thành ra nguy hiểm lắm. Nếu mình đến cái đạo, mình học đạo thì phải có chừng, mình đừng có nghĩ là hôm nay tôi đến tôi học đạo, tôi tụng kinh, tôi niệm Phật như vậy chắc chắn trong tương lai tôi sẽ được phước, được thiện, được thành Phật đâu, không có, chưa chắc đâu. Không chừng thành đại ma vương chứ. Bởi vì tất cả những kẻ phá pháp, những kẻ đó đều là đệ tử Phật. Cũng như những người phá chùa đều phải là Phật tử, không có bạn nào mà anh bưng qua ở đâu không biết chùa chiền biết gì hết, nên nó tự nhiên phá chùa. Anh đang cả phải là anh mà biết chùa, phải là anh đi chùa nhiều, phải anh có tâm nữa, phải tối thường thì anh đó mới phá được. cũng như vậy Đức Phật nói nữa,
chỉ có đệ tử ta mới hại thân được, ngoại đạo không ai hại được hết.
Tại vì ngã đang nằm ngủ mơ trên giấc mơ có một sư tử chúa, nó gầm lên nó là loài khác được chặt hết, không loài nào dám tới gần, và đến khi sư tử chúa nó chết, giỏi bỏ cũng dám, nghĩa là chó rừng trồn cáo không dám tới ăn, chim không dám tới mổ xác của con sư tử chúa. Nhưng mà ở trong lông sư tử chúa đó có một loài bọ từ con sư tử chúa nó sinh ra, nó ăn xác của con sư tử chúa. Ăn ăn đem giấc mơ kể cho Đức Phật và hỏi là nghĩa là gì vậy. Thế Đức Phật bảo điều đó nói rằng là trong cái đời mặt pháp, đệ tử ta là người hại ta, đệ tử ta là người giết tạo của ta, chứ không phải là ngoại đạo. Ngoại đạo ví như là loài thú khác mà không dám tình hành, nhưng mà từ trong sư tử chúa sinh ra loài chúng và nó ăn thịt sư tử. Thì đây mình thấy chùa nào cũng vậy nữa, chùa nào mà bị một nghĩa là đề bà nào đó mà phá hại nhất đó, thì đề bà đó cũng phải là một người mà là thân tín nhất cái chùa thì mới phá được chứ. Nhưng mà người đó khi mà mới đặt chân tới chùa cũng nghĩ rằng là mình đặt chân tới chùa để mình phá chùa không, đúng không? Cũng nghĩ với một cái ý nghĩ như là mình tới chùa làm công quả kiếm phước mấy cái gì chứ đó. Nhưng mà cái gì xung bày cái lòng tham dục, mà tại sao lòng tham dục mà đến chùa mà lòng tham dục càng tăng vậy? Tại vì không chịu phát Bồ Đề tâm và không chịu có đường hướng giải thoát, thành ra mới đâm ra rằng là làm việc chùa mà tăng trưởng lòng tham, tăng trưởng cái ngã, rồi không được thỏa mãn cái lòng tham với cái ngã đó mới trở mặt, mới phá hoại đó. Thành thử ra là cái con đường như vậy, thành ra khi tu á, một thành Phật, hai thành ma, còn không tu thì ma cũng thành nổi, Phật thì đương nhiên là không. Còn khi tu thì sàng soàng tối ngày chỉ vì nghĩa là nạn nhân của ma quỷ hay là nạn nhân của cái sự gì đó, sự đau khổ gì đó. Còn tu á, thì một là thành ma vương, mà hai thành Phật. Ma vương cũng phải tu, không tu không thể thành ma được, không thể thành ma vương được. Vậy thì bây giờ tôi kể câu chuyện để thấy rằng là tại sao tu một nó là thành Phật mà hai thành ma vương. Cái câu chuyện đấy nó cũng thuộc một loài ngụ ngôn thì mình không nghe. Còn anh đó bây giờ anh muốn đi từ Trung Nguyên qua đến nước Sở, nhưng mà nước Sở thì nằm ở phương nam của Trung Nguyên. Thì anh nói trước khi anh lên đường á, anh chuẩn bị lên đường để nhắm phương bắc để khởi hành, thì có người mới cản anh mới nói vậy chứ, anh đi nước Sở hả? Anh bảo phải. Thế sao anh phải đi phương bắc, anh phải đi phương nam chứ, anh phải đi về phía nam anh mới tới được Sở, anh đi phía bắc sao anh tới được Sở? Anh nói là ôi sao anh phải biết rằng là ngựa của tôi là khỏe số một, chạy hay lắm, chạy nhanh nữa mà không khỏe lắm. Không sao hết. Anh ấy mình nhưng mà tôi giống là anh khỏe cách mấy, nhưng mà anh đi phía bắc là anh thể nào tới được Sở? Ôi thế hấn gì, anh phải biết rằng là Mã Phu cũng thằng đánh xe ngựa tôi này, nó là một tay mà nghĩa là đánh xe ngựa số một, nó tốc ngựa hay lắm. Ơi không có lo gì hết. Không, nhưng mà dù Mã Phu của anh giỏi đến cách mấy chăng nữa đó, nhưng mà anh cứ đi về phía nam thì anh thể nào mà tới được nước Sở. Anh nói ôi nhóm nhó gì, tôi đem theo tiền nhiều lắm, tôi có thể tiêu dọc đường đó là lâu ngày lắm, lâu tháng lắm. Và anh vẫn hoàn cố thẳng tiến về phương bắc. Và thế thì người ta nghĩ rằng là anh đó anh chắc chắn là anh mà rời thì tới được nước Sở. Nhưng mà có một điều quan trọng như vậy là ngựa của anh càng khỏe, Mã Phu của anh càng giỏi, tiền của anh càng nhiều, chừng nào á thì anh càng xa nước Sở chừng đấy. Bây giờ ngựa anh cho cùi rồi, Mã Phu của anh thật là tiền anh thật ít, thì anh chỉ xa nước Sở một chút xíu rồi. Mà mấy cái kia của anh nó mà hay chừng nào á thì anh xa nước Sở nhiều chừng đấy. Thì đây cũng vậy à, một cái anh mà chả biết đạo, chả có hăng say, chả có gì hết mà tới chùa mà anh nó không tiến bộ được thì anh nó cũng chả phá.